Vấn đề này là một vấn đề vô cùng nghiêm túc, một vấn đề vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể sơ xuất được. Đời đời kiếp kiếp trôi lăn trong lục đạo, ngày tháng trải qua nhọc nhằn lắm. Dù cho có tu phước, ngày tháng trải qua cũng nhọc nhằn lắm. Chúng ta hãy bình tâm quan sát người trên thế gian này, phú quý và bần tiện đều khổ như nhau. Hạng bằng tiện khổ, còn hạng sang giàu không khổ hay sao? Cái khổ của hạng người sang giàu so với hạng người bằng tiện lại càng khổ hơn. Làm đến tổng thống, làm đến hoàng đế, kẻ nào lại chẳng khổ? Làm sao tự tại được như chúng ta? Cho nên quý vị hãy bình tâm mà quan sát, thì tâm của quý vị sẽ được bình lặng, quý vị sẽ mở được trí tuệ, quý vị mới có thể soi thấy chân tướng của sự thật một cách chân chánh. Trong thế gian pháp, tất cả chúng sanh đều không thể vượt ra khỏi định luật của nhân quả. Nhất ẩm nhất chắc mà phi thiền định, chữ định này là định luật của nhân quả, là chân thật, quyết định không phải là hư vọng. Ban sơ khi tôi mới học Phật, duyên của tôi rất là thù thắng. Nói theo lối thông thường bây giờ gọi là văn mạng của tôi rất là tốt. Đây là cách nói của thế gian, trong Phật Pháp gọi là duyên thù thắng. Những vị tôi đã gặp đều toàn là thiện trí thức, nên tôi không lạc vào con đường oan uổng. Tôi học Phật vào lúc 26 tuổi. Phật Pháp là do ông Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi. Tôi mới bắt đầu xem kinh Phật. Tôi xem kinh Phật chưa đến một tháng, có một người bạn giới thiệu tôi quen với Chương Gia Đại Sư. Tôi nhận sự chỉ dạy 3 năm. Giữa khoảng thời gian này, tôi còn có một bạn đồng sự là ông Diệp Huy Tây. Ông ta giới thiệu tôi quen với lão cư sĩ Tô Kính Trụ. Tô cư sĩ và Lý lão sư cùng tuổi. Họ là bạn rất thân. Ông Diệp và ông Tô là đồng hương. Lúc bấy giờ ở Đài Bắc, ông ta có sáng lập một nhà in kinh Đài Loan. Thời kỳ đó, kinh Phật ở Đài Loan vô cùng thiếu thốn, tìm được một quyển kinh sách thật là khó khăn. Có nhiều loại kinh sách muốn đọc, chúng tôi đều phải đi sao chép. Chùa Thiện Đạo ở Đài Bắc cất giữ kinh sách có phần hoàn bị hơn. Chúng tôi đến mượn tạng kinh rồi tự mình sao chép, cho nên học rất cực nhọc, nhưng học rất có thụ dụng. Tôi quen được với Tô cư sĩ, lúc đó ông đã 70 tuổi. Ông ta rất thương yêu bảo bọc chúng tôi, thường hay kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe. những chuyện cổ tích ấy toàn là đích thân ông đã trải qua, toàn là chuyện có thật không phải giả. Để lại trong tôi ấn tượng sâu nhất, ông kể lại trong thời kỳ chiến tranh, những người tử vong đều là mạng số đã định sẵn, cho thấy rõ cái mà thế gian thường gọi là hoạn tử, hoạn tử cũng là số mạng đã định sẵn, quyết định không có một ai là chết oan cả. Ông ta kể lại một chuyện có thật cho chúng tôi nghe. Vào thời tiền chiến, ông làm giám đốc cho một ngân hàng tại Tô Châu. Ngân hàng nào thì tôi đã quên. Ông kể cho tôi nghe chuyện này đại khái là việc đã xảy ra 40 năm về trước. Ông làm giám đốc ngân hàng. Lúc rảnh rỗi khi tan sở thường hay cùng vài người bạn ngồi lại đánh mặt trược. Trong số này có một người bạn mắc bệnh âm sai. Đây là chuyện thật không phải giả. Mắc bệnh âm sai là ban đêm người đó đi xuống quỹ đạo làm việc, khi trời sáng thì trở về lại. Cho nên người này rất cực nhọc, ngày đêm đều phải đi làm. Ban ngày đi làm trên nhân gian, ban đêm thì vào quỹ đạo để làm việc. Đây gọi là tấu âm sai. Việc này có thật ở đại lục, chứng minh là đường quỹ đạo là thật không phải giả. Ông nói ở trong quỹ đạo, Thượng Hải là một huyện thường, còn thần hoàng của Tô Châu thì ví dụ như là vị tỉnh trưởng, coi cả một tỉnh. Còn Thượng Hải là coi một huyện. Một hôm, đốc thành hoàng của Tô Châu nhận được thành hoàng Thượng Hải mang đến một sổ sanh tử bộ. Có tên rất nhiều người. Ông bạn âm sai này hiếu kỳ mới lật từng trang ra xem. Xem xong rất lấy làm nghi hoặc, mối nghi hoặc lớn không giải nổi. Tên trong đó toàn là 5 chữ, 6 chữ. Qua hôm sau, khi ngồi lại trò chuyện với ông Tô cùng với mấy người bạn, ông ta mới kể lại sự việc như vậy. Họ đều đoán không ra được. Tên của người Trung Quốc nhiều nhất là 4 chữ. Hai họ là 4 chữ, nhưng không thể có nhiều như vậy. Cho nên không có câu giải đáp, ai cũng đoán không ra. Sau 3 tháng, người Nhật phát động biến cố 128 tại Thượng Hải. Biến cố 128. Lúc ấy họ mới hoảng nhiên đại ngộ. Thì ra quyển sanh tử bộ đó là danh sách tử vong của sự kiện 128 mà người Nhật trong chiến dịch ở Thượng Hải 3 tháng trước đó đã gửi đến Tô Châu. Làm gì có chuyện chết oan? Mạng chưa phải đúng lúc chết thì dù cho đạn có bắn vào mình cũng không sao cả. Đây là nói rằng thế gian không có việc chết oan. Đây tức là nhân quả báo ứng, tơ hào không sao. Phải chết ở đâu và phải chết lúc nào, trong mạng số sớm đã chủ định rồi, không có hoàn tử. Do đây đã cho chúng ta một sự cảnh giác rất lớn, tu nhân không thể không cẩn thận. Chiến tranh hoặc hoàn tử đều là hiện tượng không tốt. Đối với kiếp sau, rất có được sanh vào thiện đạo. Tại sao như vậy? Là vì khi chết, tâm trạng hoảng hốt sợ sệt, phần nhiều đều rơi vào ác đạo. Cho nên chúng ta không thể không biết, phải thận trọng khi tạo nhân. Ông lại kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện khác, trong đó chứa đựng ý nghĩa cũng rất sâu. Phu nhân của Tô Cư Sĩ là con gái của ông Trương Thái Diệm. Đây là thời năm đầu dân quốc, quốc học đại sư Trương Thái Diệm tiên sinh. Ông Trương Thái Diệm đã từng bị Viên Thế Khải bắt giam vào tù hơn một tháng. Vì nguyên nhân gì vậy? Là vì Trương Thái Diệm không chửi Viên Thế Khải. Viên Thế Khải nghe được việc này vô cùng tức giận, bắt nhốt ông ta. Không chịu chửi là vì Viên Thế Khải không đáng được ông ta chửi. Ông ta nghe được rất lấy làm khó chịu, không đủ tư cách được ông ấy chửi. Nhưng đây cũng chẳng phải là trọng tội, nên nhốt ông ấy một tháng, cuối cùng rồi cũng phải thả ông ta ra, là chỉ vì một việc này. Khi còn ở trong tù thì xảy ra một việc như thế này. Một đêm nọ, lúc ông ta đang ngủ, ông thấy có hai tên tiểu quỷ khiêng một chiếc kiệu. Ông Trương Thái Diệm là văn nhân, đi làm thì phải ngồi kiệu, không cưỡi ngựa, đem kiệu đến để trước ông ta, mời ông ta nói là Đông Nhạc Đại Đế muốn chiếu kiến ông. Đông Nhạc Đại Đế là một đại quỷ vương. Ở đại lục bên Trung Quốc có Ngũ Nhạc. Đông Nhạc thì cai quản 5 tỉnh. So với Đốc Thành Hoàng ở Tô Châu địa vị cao hơn nhiều. Đốc Thành Hoàng có lẽ là bộ hạ của hắn. Hắn coi 5 tỉnh. Hắn mời ông ta đến để làm gì? Họ mời ông ấy đến làm phán quan. Làm phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế. Địa vị của phán quan tương đương với chức bí thư trưởng bây giờ. Địa vị thật là cao. Là bí thư trưởng của Đông Nhạc Đại Đế. Nhưng ông ta là người sống, nên hàng đêm ông đều đi làm. Đến khi trời sáng thì được đưa trở về. Ông cũng rất là vui tánh. Gặp được các việc đều kể lại bạn bè nghe khi ngồi trò chuyện với nhau, đều kể về tình trạng nơi cõi âm. Nói chung tình trạng nơi quỷ đạo cùng với nhân đạo không khác nhiều lắm. Nhưng thọ mạng ở quỷ đạo thì dài hơn. Trong quỷ đạo, ông ta có gặp được Hàng Vũ, gặp được Lưu Tông Nguyên, là người đời Đường đời Tống. Họ đều có đọc văn chương của ông nên đều gặp nhau ở đây. Cho nên trong Kinh Phật nói thọ mạng của quỷ đạo là 1000 tuổi. Một ngày ở đó là một tháng ở nhân gian. Cho nên những người đời Đường đời Tống rơi vào quỷ đạo là việc rất bình thường. Ông còn nói, trong quỷ đạo không thấy mặt trời, mặt trăng mặt trời tinh tú đều không thấy được, luôn luôn là một bầu trời âm u dày đặc mây đen. Tình trạng bầu trời không gian là như vậy, chưa từng có một ngày nào tạnh nắng cả. Tình trạng sinh hoạt gần như giống nhau. Trên nhân gian, ngôn ngữ đều thông nhau, có nhiều quỷ ngoại quốc ngôn ngữ đều thông. Mặc ai nói tiếng của họ nhưng ý nghĩa đều thông hiểu, điều này cũng rất là lạ lùng. Ông ta cũng được tiếp đãi, cũng có thức ăn uống, nhưng ông ta là người sống, cho nên không ăn được, vì ông ta là người sống. Có một hôm, ông ta nghĩ đến trong địa ngục nơi có hình phạt pháo lạc. Hình phạt này quá ư tàn nhẫn. Ông đề nghị với Đông Nhạc Đại Đế để xem coi có thể phế bỏ hình phạt này hay không. Pháo lạc là một trụ sắt đem nung đỏ, bắt kẻ thọ hình ôm lấy. là hình phạt vô cùng tàn khốc. Đông Nhã Đại Đế sau khi nghe qua, nói, ông cứ tham quan thử xem. Bèn phái hai tên tiểu quỷ đưa ông ta đến hiện trường để xem. Ông đi một đoạn đường rất là xa, đến một nơi, tên tiểu quỷ chỉ vào mà nói, chỗ hành hình là nơi đây, ông xem đây. Ông ta nhìn không thấy. Ông là một người học Phật, nên mới nghĩ đến những lời trong Kinh Địa Tạng. Trong địa ngục, nếu không phải là Bồ Tát, không phải là người tọa hình thì không thấy được địa ngục. Địa ngục chẳng phải là một chỗ kẻ khác thiết lập, chẳng phải thế, chẳng phải vua Diêm La thiết lập, chẳng phải quỷ vương thiết lập, là nghiệp lực của chính mình biến hiện ra. Việc này không còn cách nào hơn, cho nên ông ta nhìn không thấy, mới hiểu ra, mới hiểu giải được chân tướng của sự thật.